Rồi xin mời tất cả quý vị ổn định để chúng ta tiếp theo. Đây là một cái bài thơ rất là ngắn, nhưng mà nó cũng có thể bộc lộ được cái trạng thái tâm của một cái người phàm phu. Ở đây cái bài thơ này nó có tất cả 4 câu. Tôi có thể ngăn làm 2 phần để cho quý vị thấy. 3 phần ở trên. Nhất là vẽ tranh, cái thứ hai là làm thơ, cái thứ ba là viết văn. Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, tức là cái người này đó dùng cái tay của mình để phát họa nên cái hình ảnh, mà cái hình ảnh đó, đó là do tâm của mình, do tưởng của mình hình dung ra mà mình mới phát họa nên cái bức tranh đó. Cho nên thường chúng ta xem một cái bức tranh thì ngoài cái cảnh mà tác giả thể hiện lên trên cái khung vải đó đó, thì chúng ta còn có thể đọc được cái tâm của cái người họa sĩ đó. Tức là trong cái bức tranh đó, nó vừa thể hiện cái hình ảnh của bức tranh, mà đồng thời nó vừa thể hiện cái tâm của cái người họa sĩ trong bức tranh đó. Cũng như khi chúng ta đọc một cái bài thơ, thì một cái bài thơ đó nó vừa thể hiện nội dung cái ý tứ của bài thơ, mà đồng thời nó cũng thể hiện được cái trạng thái tâm của cái người làm thơ. Hoặc là người ta còn có thể đọc lấy được cái tư tưởng của cái người làm thơ, tình cảm của người làm thơ, đọc thấy được cái tính cách của cái người làm thơ. Bởi vì thơ thì nó thể hiện cái tính cách của cái người thi sĩ. Thành ra cái cảnh của người họa sĩ vẽ đó, nó cũng thể hiện được cái tính cách của cái người họa sĩ. Thì đây cái câu thứ nhất nói, vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, tức là chỉ thấy cái tự ngã của mình mà thôi. Nên tranh tức là người, thơ tức là người. Người đây là ai? Người đây chính là cái người đã sáng tạo nên nó. Bởi vì do cái gì mà nó có tranh, do cái gì mà nó có thơ, do cái tâm. Cái tâm của cái người nghệ sĩ phát họa nên bức tranh. Tâm của người nghệ sĩ dùng cái ngôn ngữ để thể hiện một cái trạng thái tâm thức, hoặc những cái suy nghĩ, hoặc những tình cảm, những cái tư tưởng của mình, thì nó bộc lộ nơi đó cũng là một cái quan niệm của mình. Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông. Thì quý vị hiểu cái phàm tình nó nằm ở đâu? Phàm tình nằm ở đây. Phàm tình nó nằm ở cái chỗ tham, chỗ sân đây. Khi nào mà giữa cái tham và cái sân mà ta không thấy đó, thì cái quả lất này chính là si đây. Cái si này nó vận động nè. Nếu mà cái tham này đó mà nó phát sanh đó, thì cái quả lắc nó đưa về phía bên này. Chúng ta có thể hình dung đây như một cái quả lắc ở đây. Nếu mà nó ở trong cái trạng thái xả, tức là nó không có tham, nó không có sân đây, thì nó đứng yên đây. Nhưng mà khi nó bắt đầu nó dao động, nó dính mắc vào cái gì đó thì nó lên. Mức độ dao động nó lên cao chừng nào thì khi nó trả lại nhiều chừng đó. Nó dao động lên cao chừng nào, nó lên chừng nào thì nó cái đối cực của nó càng mạnh chừng đó. Nó đi như thế, cái quả lắc nó như thế này. Và tất cả chúng ta khi mà cái phàm tình nó phát sanh trong tâm của mình đó, thì mình sẽ bị mắc kẹt vào giữa tham và sân mà mình không biết. Mà cái chữ tham và sân này trong cái đời thường đó, mình có thể triển khai ra đó, nó chính là cái mình thích, cái mình ưa, cái mình yêu quý. Mình thích, mình ưa, mình yêu quý, cho nên đó là mình đó dính chặt vào. Dính chặt vào, không có muốn gỡ ra. Không muốn gỡ ra, chứ không phải không gỡ ra được. Không muốn gỡ ra. Vì gỡ ra một cái đó, thì mình cảm thấy như không có gì để mình sống. Cảm thấy nó chơi vơi. Mình phải buộc, mình phải thắt, mình phải cột vào trong cái mối dây quan hệ mà mình đã tạo ra, mình đã thiết lập ra. Ngay khi chính chúng ta sinh ra ở đời này, chúng ta làm con của cha mẹ này, là cái duyên này chúng ta đã cột vào, đã gieo với nhau rồi. Bây giờ khi chúng ta có mặt nơi cha mẹ này, chúng ta cột vào đấy. Ngày mà quý vị chọn một cái người hôn phối của mình, là tự mình đi tìm để mà cột vào. Rồi những cái sợi dây thằng thúc nhỏ nó ra đời đó, nó cột vào, giữ chặt vào. Có những người đó khi mà có con rồi đó, ngủ không có dám rời con ra, bồng con trên mình để mà ngủ, để cho đến đổi cái đứa nhỏ đó mà hả sang tay bất cứ ai, nó đều khóc. Thì đôi lúc cái người mẹ đó bực mình, nhưng mà trong thực tế đó, trong lòng rất là hạnh phúc. Tại vì con mình nó chỉ biết có mình mà thôi. Vì thấy cái ngã chưa? Cho nên từ cái chỗ chúng ta thích, chúng ta ưa, chúng ta yêu quý, đi đến chỗ chúng ta dính chặt vào và không muốn gỡ ra, đó là trạng thái của tâm tham. Yêu bất cứ cái gì, thích bất cứ cái gì, quý bất cứ cái gì mà chúng ta đây không có muốn rời nó ra, đó chính là trạng thái của tâm tham. Đối tượng không cần thiết. Có những người đối tượng không phải con, không phải chồng, không phải cha mẹ, không phải bạn bè, không phải công danh sự nghiệp, mà là con chó. Mà là một cái con chim mà mình nuôi, mình thích. Có người chỉ là một cái bụi hoa. Nghe thấy chưa? Có người là một cái bình tách trà để uống. Có người là cái con dao nhỏ chắc ở trong mình. Nó hết sức là kỳ lạ, không có thể nói được. Cho nên mỗi người nó có những cái dính mắc khác nha, những cái kết chặt nó khác nha. Đó là nó gọi là cái phàm tình nó nằm đây, không nhận ra. Nói người ta uống rượu người ta mới xấu, người ta nam nữ người ta mới xấu, người ta cờ bạc người ta mới xấu. Tôi có gì đâu, chỉ trồng cái bụi hoa thôi mà cũng nói nó sẽ chịu sao nổi. Cái gì hiểu chưa? Ở đây trong cái pháp này đó, không nói tới vấn đề đối tượng, mà nói đến cái cốt lõi bên trong của mình đó, tâm mình nó dính vào cái gì, dính vào cái gì, thì cái đó chính là cái tham đắm của mình. Mà mình không biết, mình không thấy rõ, không hiểu rõ cái trạng thái tâm này, chính là si nó đã nằm ở bên trong. Và khi nó nằm ở bên trong đó, thì cái sự dính mắc này nó càng ngày nó càng nhiều hơn, nó nhiễm nhiều hơn, nó không có giảm trở lại. Nó dính cho đến đổi gì quý vị? Nó dính luôn tới cái giường ngủ luôn. Đi tới cái chỗ khác, cái giường có thể đẹp hơn ngủ cũng được. Cái gối đẹp hơn ngủ cũng được. Quý vị ơi, nó dính luôn tới cái nhà vệ sinh. Tới nhà vệ sinh khác, đi tiểu cũng được, đi vệ sinh cũng được. Vậy thấy nó dính chưa? Tại sao người ta chết, ta làm ma trong cái nhà đó? Quý vị thấy cái gối nằm mà nó còn dính, cái gối gác chân mà nó còn dính, cái giường nằm nó dính, cái nhà vệ sinh nó dính, thì biểu làm sao chết mà siêu không thành ma? Là do cái tham này đấy, những cái phàm tình này đấy. Cho nên phải tập, tập mà bỏ nó lần đi. Thấy cái gì mà mình dính nhiều quá, mình yêu quý nhiều quá, mình thích nhiều quá, hãy kiểm nghiệm. Thiếu nó mình có thấy hụt hẫng cái gì không? Mất nó mình có thấy khổ đau không? Nếu thiếu nó mình thấy hụt hẫng, mất nó mà khổ đau, thì chính nó là tham. Và bây giờ nó sang cái trạng thái sạch, là nó không toại nguyện, nó là bất mãn, nó là không hài lòng, đưa đến nó tức bực, tức giận, nó hận, nó thù, dần dần nó ghét, dần dần. Đây chính là phàm tình. Làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông. Cái chữ mênh mông này để quý vị thể hiểu là nó không có bến bờ, nó không có định hướng được. Đây là đống tro, Quý vị lấy cục đá quý vị chọi vào đống tro, thì tro nó bung lên, không có phương hướng. Nó chính là trạng thái của si. Quý vị thấy không? Phàm tình nó sẽ đi với si. Làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông, chỉ là một cái trạng thái yêu ghét. Cái này quý vị nào mà hay nghe nhạc gọi là nhạc về tình yêu đó, thì quý vị thấy nó hiển lộ luôn. Nó hiển lộ hai cái trạng thái rất rõ ràng. Cái nhạc tình cảm yêu đương đó, quỷ mị đó, quý vị dở ra, nó đầy đủ ba cái chữ này. Và khi người ta nghe cái bản nhạc đó thì coi như là người ta không còn biết trời đất gì hết, thả hồn vào trong đó. Và có những cái bài nhạc kinh khủng như vậy. Ví dụ quý vị rồi dở ra trong cái tập nhạc mà nó để là 14 bản tình ca bất tử, trong đó có một cái bản nhạc mà khi nghe cái bản nhạc này đó, những cái cặp tình nhân mà đang yêu nhau đó, mà ngồi ở bờ sông, ở bờ hồ nghe nó rồi thì là nắm tay nhau đó, mà nhảy xuống sông chết, tự tử chết để hoan hỷ với nhau. Sức mạnh của nó là kinh khủng lắm, bởi vì nó tác động, tác động vô những cái trạng thái tâm như mình. Thì vì sao? Là vì người ta nghĩ rằng đó, bây giờ còn ngồi với nhau đây, còn gắn bó với nhau đây, rủi một mai có một đứa chết thì sao đây, đứa còn lại sẽ đau khổ biết chừng nào. Hoặc là một mai có một đứa phản bội đây thì sẽ đau khổ biết dường nào, chi bằng để bảo vệ cái tình yêu của mình trọn đẹp, trọn lành, nắm tay nhảy xuống chết một lúc, yên chí còn có nhau. Thưa quý vị, không còn có nhau. Tái sanh mỗi người một nẻo. Cái lúc mà nắm tay mà nhảy xuống, nó vừa nhảy xuống rồi cô kia mà cổ hút cái nước vô rồi đó, là cổ bắt đầu cổ mới nghĩ rằng ô tại sao mình lại phải khổ như thế này, tại sao phải chết như thế này. Có khi cổ hốt. Quý vị hiểu chưa? Chưa đâu. Và cái tất cả những cái nghiệp mà mình gieo trồng từ trước cho đến cái thời điểm này đó, thì cái tâm tục sinh của nó cũng khác nhau. Còn có khi đó, nó rơi vào, bởi vì nó là tà kiến quý vị, nó sẽ rơi vào trong cái ngục tối thâm thẳm mà không bao giờ có thể nhìn thấy một cái gì nữa cả. Đó là cái quả của tà kiến. Hết sức là kinh khủng. Cho nên khi chúng ta dành cái thời giờ mà học nhiều về vấn đề tà kiến này, không có hại đâu quý vị, cứ chậm rãi mà học thì biết. Bởi vì cái đó là ngục tối. Rơi vào trong ngục tối, phải tối tâm không biết bao nhiêu kiếp. Quý vị nhớ là khi mà hành giả Thích Đạt Ta mà đắc quả, đắc đạo quả tại cội Bồ Đề, thì trong kinh có nói thế này, là ở dưới cái ngục tà kiến đó, nó tối cho đến độ nếu cùng một lúc mà có 7 cái mặt trời, như mặt trời chúng ta đang có 7 mặt trời chiếu cùng một lúc, thì nơi đó cũng không có thể nhìn thấy mặt nhau. Nó tối đến như vậy. Bây giờ nó tối từ trong tâm của chúng sinh đó mà, nó che khuất từ trong tâm chúng sinh đó, thành ra cái ánh sáng mặt trời không có ăn nhầm gì hết. Nhưng mà cái sức mạnh của một cái vị mà đạt được chánh đẳng, chánh giác đó, thì cái hào quang đó nó soi thấu, lúc đó trong cái ngục tà kiến có thể thấy được. Đó là tại sao vậy, tự mình giam nhốt mình trong cái tà kiến của mình. Nên đây một cái người vô văn phàm phu mà hướng hạ, nói rằng làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông, viết văn đâu chỗ xuống dòng. Tất cả những câu văn đều phải có dấu phẩy, đều phải có cái dấu chấm. Đời sống nội tâm của chúng ta đó, quý vị đã hành thiền, quý vị biết rồi, cái tâm chúng ta không có khi nào mà nó có cái dấu phẩy, không khi nào nó có một cái dấu chấm. Chỉ khi chúng ta biết hành trì thì nó có cái dấu phẩy. Có những cái dấu lặng trong cuộc đời của chúng ta, khi mỗi một ngày chúng ta sống, trước cái giờ mà chúng ta ngủ, chúng ta quán chiếu một ngày, chúng ta đã làm phước nào thiện, chúng ta đã tạo nên cái lỗi gì. Khi nào chúng ta có một chút thì giờ để chúng ta quán chiếu, thì đó là cái dấu lặn, thuộc về cái dấu phẩy trong cuộc đời. Trước giờ chúng ta đi ngủ, chúng ta thiền nằm một chút, dẫu một phút, hai phút đồng hồ, để chúng ta chánh niệm trong khi chúng ta nằm ngủ, thì cái đó là một cái dấu chấm trong cái đời sống chúng ta, để chúng ta có tỉnh thức trong cái dấu phẩy và trong cái dấu chấm cuộc đời này. Còn không, tâm chúng ta đó là nó cứ thế mà nó bung tới, không biết cái hướng nào. Hướng nào thích là nó đi, có khi không thích nó dẫn đi, nó nhảy lung tung lộn xộn. Quý vị hành thiền thì quý vị thấy rồi, người không hành thiền thấy ít hơn, người có hành thiền thấy kỹ hơn, thấy luôn cả những cái vi tế của nó. Để chi? Để biết rõ tâm mình là gì. Có phải là tâm của mình không? Tâm của ai vậy? Tại sao nó có mặt? Nó trở thành cái cảnh nội trong cái tầng ý thức của mình đây. Nó là ai vậy? Nó là cái gì vậy? Nó là cái cuộn phim gì vậy? Nó là cái dự báo gì vậy? Tất cả những cái hoạt động đó xảy ra, nó có một cái quy luật của nó, chúng ta không làm sao được cả. Nếu chúng ta đây không có biết cái pháp hành, và chúng ta đây không có hành đúng, thì cuộc đời chúng ta không có dấu phẩy và không có cái dấu chấm. Không có những phút yên lặng trong cái đời sống chúng ta để cho tâm thức chúng ta được quán chiếu. Cho nên viết văn đâu chỗ xuống dầm. Câu văn gì làm sao hiểu ý nghĩa của nó quý vị? Chúng ta làm sao hiểu được ý nghĩa của cuộc đời khi chính hằng ngày trong đời sống chúng ta nô lệ theo cái ý muốn của mình. Muốn cái gì làm cái đó. Không muốn không làm. Chúng ta chạy theo nó. Chúng ta chấp nhận theo nó mà không hề có một cái sự cảnh giác, mà không hề có sự tỉnh thức, không hề có sự chánh niệm để nhìn sâu trong cái lớp hiện tượng của những cái trạng thái tâm thức đó, nó được điều động bởi cái gì. Khi nào chúng ta chưa làm cái động tác đó thì chúng ta là cái người đó cầm cái viết lên viết mà không biết phải chỗ nào ngừng lại để tách cái ý này ra, để tách cái câu này khác với câu khác, để có thể biện biệt được cái ý nghĩa của từng phần, biện biệt được cái trạng thái tâm lúc này là thiện, trạng thái tâm lúc này là bất thiện, trạng thái tâm lúc này là có trí, trạng thái tâm lúc này là không có trí. Chúng ta chưa làm được điều đó bởi vì chúng ta bị một cái trạng thái phóng dật nó lôi cuốn trong tâm, cho nên gọi là đâu chỗ xuống dòng. Nó là trạng thái tâm phóng dật. Mình cứ thử tưởng tượng mình làm thầy cô giáo, mình chấm một cái bài tập làm văn của một học sinh, nó viết tràn lan như vậy, không có dấu phẩy, không có dấu chấm, mình mới biết nó nói cái gì đây. Cái đầu óc nó là sao đây? Mê muội. Thì khi chúng ta không có quán chiếu lấy cái tâm mình, không có hành trì để thấy cái chiều sâu trong cái tâm thức của mình, để có cái tỉnh táo mà quan sát những cái trạng thái tâm của mình, thì đấy là cái trạng thái si nó đang chìm ở trong tâm của mình và nó bị cho phóng dật đó, lôi cuốn nó đi. Viết văn đâu chỗ xuống dọc, dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Đối với đời đấy quý vị, đời, trong đời cái bức tranh mà kẻ phàm phu này vẽ đó, vẽ cái tự ngã của mình. Ở nên đời này kẻ phàm phu làm thơ chỉ để thể hiện những cái trạng thái tâm ưa thích và không ưa thích của mình. Ở trong đời này kẻ phàm phu đó viết văn theo cảm hứng của mình và không biết ở đâu là cái điểm dừng lại để biện biệt giữa cái tiến hóa và cái thoái hóa. Đó là đời, hết sức đời. Đời trong tâm tối, đời của một cái kẻ phàm phu hướng hạ. Và đây đi vào đạo đây. Dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Dịch kinh là đi vào đạo rồi, nhưng mà nó để lại trong thấp tâm thức mình cái gì? Một cái sự mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa đời và đạo, giữa cái thiện và cái không thiện, không có biện biệt được. Giữa cái hướng hạ và hướng thượng có khi cũng không biện biệt được. Cái người đã đi vào đạo rồi nhưng mà cũng vẫn mâu thuẫn giữa đời và đạo. Bây giờ khi mà đi vào học di diệu pháp chẳng hạn, thì nói rằng là tất cả các cái căn mà đây khi tiếp xúc với các trần này, mà để cho cái tịnh tướng của sắc cảnh sắc, tịnh tướng của sắc cảnh thanh, khí vị xúc vân vân, mà nó chiếm lĩnh lấy tâm trí của mình, thì mình đó là bị nó chinh phục. Còn nếu như mà mình đó tiếp nhận cái sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, khí vị vân vân, mà mình quán chiếu nó đây là nhân quả để mình thoát ra khỏi đó, thì mình sử dụng nó mà nó không sử dụng mình. Có người nghe vậy về không đi học nữa, tại như giờ mình giàu có, mình có đầy đủ phước để mình thọ hưởng tất cả mọi thứ, mà nhiều khi đó mình muốn thọ hưởng cho nó, gọi là trong cái từ đời thường đó là cho nó thỏa cái sự khao khát của mình, bây giờ mình không dám, thấy nó cũng mất đi cái hứng thú. Bởi vì quý vị học trong cái tâm tham, quý vị biết là khi nào mà cái người đó thọ hưởng để mà đạt đến cái chỗ mà gọi là cho thỏa hết những cái khao khát của mình, tức là cái đỉnh điểm của cái sự thụ hưởng đó, thì cái nơi đó nó để lại trong cái tâm của cái người này đó một cái di chứng trong cái bệnh của tâm, nó gọi là cái bệnh của sự khao khát. Nó cứ khao khát hoài. Là tại vì sao? Là tại vì trong tất cả những cái mà mình thọ hưởng đây đó, cái tâm tham của mình nó không bao giờ có cái điểm dừng lại hết. Nó thấy cái này là tuyệt đỉnh của nó rồi, nhưng khi nó lên đến cái mà nó gọi là tuyệt đỉnh đó rồi, nó vẫn chưa thấy là tuyệt đỉnh, cho nên nó lên nữa. Nó lên nữa, nó lên nữa, nó lên nữa. Và nó trở thành cái thói quen trong cái kinh nghiệm thọ hưởng của nó, để nó đưa đến cái tuyệt đỉnh như thế này. Thì cái dư chứng của nó để lại là một cái sự khát khao mãnh liệt ở nơi đây. Và thưa quý vị, nó là cái đầu mối để trở thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ có nhiều hình thức. Một cái thứ ngạ quỷ khủng khiếp nhất là khao khát. Khao khát là cái chất đặc biệt để tạo nên bản chất của ngạ quỷ. Và nó bắt nguồn từ trong đời thường. Khi mà những cái quả lành của mình phát sanh, cái tịnh tướng của tất cả những cái cảnh này phát sanh, mà mình không quán chiếu được nhân quả, mình hưởng cho thỏa thích, cho đạt đến cái tột đỉnh của sự thọ hưởng, thì đó là cái đầu mối bắt đầu cho cái tâm thức của ngạ quỷ. Cho nên trong cái phước, không biết hưởng phước thì nó trở thành quả. Và khi cái quả nó đến á, không có quán chiếu nó, để mà từ bỏ những cái gì mà nó tạo nên cái quả ngày hôm nay, phải thấy từ trong cái quả này cái nhân của mình đã gieo xuống, để mà không tiếp tục gieo nữa. Còn nếu không quán chiếu á, thì sẽ khóc, sẽ rầu, sẽ buồn, sẽ trách, sẽ móc, sẽ hận thù, tự giết mình và tự giết người ta. Thì cái đó đào thêm một cái hố thẳm cho mình, và đó là cái con đường mà gọi là đọa lạc của mình để đi xuống. Cho nên nó mâu thuẫn ở trong tâm. Khi một người đó bước vào con đường đạo mà không thấy rõ cái lợi ích của đạo, cho nên giữa đạo và đời đó còn sự mâu thuẫn. Cho nên quý vị thấy có những người xuất gia rồi vẫn còn mâu thuẫn giữa đạo và đời. Mặc một cái áo, có khi mình giặt mình phơi vũ thẳng cũng được rồi, không ủi không dám đi ra ngoài đường. Chọn một cái màu, chọn một cái sắc áo, trong khi áo hoại sắc. vẫn còn thích đủ thứ. Những cái đó là cái duyên mối cho cái chuyện đọa lạc của người xuất gia. Kinh khủng lắm quý vị. Nói người đời đó mà khao khát mà thọ hưởng vậy á, là đọa có một thôi. Mà người xuất gia cũng làm y như vậy, phải đọa 10. Tại người xuất gia ăn của đàn na tính thí, người xuất gia thọ nhận niềm tin của đàn na tính thí, cho nên người xuất gia phải đọa tới 10. Cho nên không phải mình xuất gia mà mình không cần học giáo pháp. Không cần học giáo pháp thì hành trì cái gì? Cho nên mâu thuẫn ở trong tâm mình giữa đạo và đời, giữa cái thiện và bất thiện đó, cái này người ta gọi là cái nước sông mà nó đã vào trong cái nước biển rồi đó, để mà tách cái nước sông này ra khỏi nước biển, tách giữa cái thiện và bất thiện trong tâm mình cực kỳ khó khăn. Không phải lúc nào mình cũng trông thấy. Cho nên có người mới nói rằng là bây giờ sống ở dương gian này mà không hưởng thì chết rồi thì ai hưởng? Chỉ có người ngu mới không biết hưởng thôi. Còn mình tu là mình làm điều tốt là được rồi, chứ tu gì mà cho đến đổi không hưởng. Thưa quý vị, phước thì quý vị hưởng, quả cũng là hưởng, đâu có ai hưởng giùm được đâu. Tại vì nó tác động trong tâm mà, nó phát sinh từ trong khu vườn tâm của mình mà. Nếu như cái chuyện này nó xảy ra mà nó không động tâm mình thì nó không phải quả của mình. Nhưng mà nó động trong tâm này. Bây giờ cái đứa bé này nó chạy xuống, nó té xuống đó, nó chảy máu đó, mình cũng tới mình bồng nó lên mình cũng đỡ được chứ mình không có đau. Nhưng nếu con của mình á thì nó vừa chảy máu đó, là mình trong tâm mình nó chảy máu rồi, nó chảy còn nhiều hơn cái máu ở chân nó nữa. Thì như vậy nó mới là quả của mình. Hiểu cái này chưa? Cho nên á là cái phước thì mình cũng hưởng, cái quả mình cũng hưởng, bởi vì nó trổ trong tâm của mình, nó có liên quan tới tâm mình. Khi nó trổ, nó hiện ra trong các cái cảnh đây, nhưng mà nó câu thông, nó trở thành cái thức ở trong tâm mình đây, và nó đi một dải đây, cho nó tới cái tâm động tốc đây, thì quý vị sẽ thấy là nó câu thông với ở bên trong. Và khi nó câu thông như vậy đó, thì chúng ta để cho cái tâm gì phát sanh? Để cho cái sự ưa thích, cái sự dính mắc của mình phát sanh tiếp nữa, hay là với cái quả này đó mình biết làm cho cái quả này nó bớt lại, nó dừng lại, hay mình gieo thêm? Thì cái chỗ này rõ. Cho nên khi người ta không biết thì người ta mâu thuẫn giữa đạo và đời. Dịch kinh để lại cho lòng ngộ nghe. Biết đạo rồi, biết tu rồi, mà trong cái đời sống nội tâm vẫn chưa có rẽ được cái dòng nước giữa đạo và đời. Không có rẽ gì, vẫn cầm điếu thuốc hút, vẫn giấu một cái lon bia để uống, thấy không? Vẫn thầm nhớ một ai đó. Manh áo sa môn trời ơi mộng, trùm kính tàn đêm vẫn nhớ em. Đâu có dễ quý vị, nó không có dễ. Cho nên là cái phàm phu này và cái hướng thượng này trong mỗi chúng ta, trong mỗi người chúng ta, không phải lúc nào mình cũng thành công. Khó như vậy. Và chúng ta hiểu được như vậy để chúng ta từ từ biết mà gỡ lần nó ra. Cho nên mình học để mình biết trước, giống như mình học để mình có cái bản đồ. Thì khi mình đi đó, mình dấp cái chỗ này thì mình dấp rồi, nhưng mình biết. Còn nếu như mình không có học, không có cái bản đồ đó, mình dấp mình nói tại sao dấp, đường gì kỳ vậy. Nhưng mà khi học bản đồ, người ta nói đi phải dấp. Dấp vào trong cái tâm tham này đây, dấp vào trong cái tâm sân này đây, dấp vào trong cái sự u tối này đây, mình có biết hay không? Nếu mình biết thì mình dấp rồi, mình mới có suy nghĩ thì chuyện gỡ ra. Còn nếu không, lúng lầy. Cho nên đây là cái bức tranh vẽ nên cái tâm thức của người phàm phu. Ở chỗ này đời thì chỉ thấy là những cái pháp ô nhiễm ở trong tâm, nó ngủ ngầm và nó hiện lộ ra. Khi đã vào đạo để tu rồi thì giữa đời và đạo vẫn còn mâu thuẫn ở trong tâm, giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện vẫn còn đang xen với nhau. Đó là một thực tế. Người tu cũng có nửa tim luân hồi. Đây, nửa tim luân hồi nằm ở chỗ này đấy quý vị. Nằm ở 12 cái pháp bất thiện đó. Đâu có dễ tháo gỡ đâu. Nếu mà người nào không còn nửa tim luân hồi đó đó, thì người đó ở đây quý vị. Người đó ở bậc thánh đó. Chớ cái vị hành giả đắc thiền này đó, nửa tim luân hồi này được bọc sáp, trời nắng nó vẫn chảy ra, đem nấu nó vẫn chảy ra, hiểu không? Nó vẫn chảy ra. Còn cái chúng sinh mở cõi dục này khỏi cần nấu, thời tiết nào nó cũng chảy ra được hết, hiểu không? Thời tiết nào nó cũng chảy ra. Chỉ khi mà mình nhập vào trong cái dòng thánh này rồi đó, thì cái nửa tim luân hồi này nó mới hết, còn không là còn hết. Như vậy quý vị đã thấy được hình ảnh của người phàm phu. Vẽ tranh chỉ thấy bóng mình, làm thơ chỉ thấy phàm tình mênh mông, viết văn đâu chỗ xuống dòng, dịch kinh để lại cho lòng ngổn ngang. Đó là chúng ta hiểu qua về cái vô văn phàm phu rồi. Bây giờ trong bài kinh này đó, nó có những cái từ ngữ nữa mà chúng ta cần phải hiểu. Là trong bài kinh này có nói đến bậc thánh, có nói đến bậc chân nhân. Bây giờ chúng ta nói đến bậc thánh trước. Khi chúng ta nói bậc thánh thì quý vị hãy nhìn bốn cái tầng thánh đây. Sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, tứ đạo tứ quả. Bốn tầng thánh này đây. Khi mà một vị hành giả mà nhập vào cái dòng thánh này đó thì cắt đứt cái tộc phàm phu. Quý vị nhìn chữ phàm phu đây. Phàm phu đi từ cõi dục cho đến cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Đây là phàm phu. Và khi nào nhập vào dòng thánh thì nó mới dứt được, chấm dứt được cái chủng tộc của phàm phu, mà đi vào trong cái tộc thánh này. Như vậy, khi mà vào tộc thánh này thì trong tâm của vị thánh có gì? Thưa quý vị, đầu tiên đó, trong tâm của những vị thánh này, tất cả những cái hạt giống ô nhiễm này nó bị lép. Tầng thánh thứ nhất, nó bị lép. Nghĩa là những cái mộng của nó không có khả năng mọc lại nữa. Nó lép, nhớ nha, nó lép. Còn khi mà chúng ta đó chưa có nhập vào dòng thánh đó, mà đắc thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới đó, thì cái những cái hạt giống ô nhiễm này nè, nó được bọc sáp ở bên ngoài, còn bên trong hai lá mầm của nó vẫn còn tươi rói, nó vẫn còn tươi. Còn cái người mà phàm phu đó, người mà phàm phu mà chưa có đắc thiền đó, thì những cái hạt giống tham sân si này đó, là trên cái hạt của nó đó, nó đã đứt sẵn, giống như là cái trứng mà nó đã khẻ cái mỏ rồi, thì lúc nào cái con gà con này nó cũng chui ra khỏi vỏ được hết. Tức là những cái pháp bất thiện của mình đó, lúc nào nó cũng có thể phát sanh lên được cả. Còn cái gì mà ta đắc thiền thì nó được bích kín lại, nhưng mà lá mầm bên trong nó vẫn còn tươi. Còn một cái vị thánh thì cái lá mầm nó bị lép rồi, nó không thể mọc lên nữa. Cho nên á, khi một cái vị mà nhập vào cái dòng thánh thứ nhất này thì ba cái mầm thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, nó coi như thúi rồi, thúi mầm. Nhưng mà cái tham với cái sân này, cái si này nó lép. Bảy kiết sử còn lại nó lép, nó yếu hẳn đi. Cho nên khi một vị mà đã nhập vào cái tầng thánh thứ nhất này, không bao giờ tái sanh xuống bốn cảnh khổ cả. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, không bao giờ còn tái sanh hết. Đó là trạng thái của bậc thánh. Cái thứ hai nữa là trong tâm của một vị thánh thì các cái pháp thiện này nè, các cái pháp thiện này, có mặt thường xuyên. Trong khi tâm của một vị phàm phu đó mà hướng hạ thì các pháp bất thiện này có mặt thường xuyên. Một vị phàm phu hướng thiện thì có khi nó đang xen lẫn nhau, hiểu không? Nhưng mà đối với tâm của một vị thánh thì pháp bất thiện này có mặt. Mà pháp bất thiện này, xin lỗi, pháp thiện này có mặt, tất cả những cái sở hữu thiện này có mặt á, nó lại có mặt khác với lại cái tâm của những người ở cái cõi dục này, ngay cả bậc đắc thiền cũng khác. Như lần trước có nói quý vị nhiều lần rồi đó, khi mà học về sở hữu nhất hành là đã có giảng cho quý vị rồi đó. Một cái tâm thiện của người phàm phu thì những cái sở hữu nó ở bên trong thế này. Nhưng mà tâm thiện của một người đắc thiền á, thì nó làm thành á, những cái dòng nó liên kết với nhau đây, đứng nhau đây, nó nối kết với nhau, nó đi lần lần như vậy. Cho đến khi nó đắc ngũ thiền rồi đó, thì trong tâm của người hành giả chỉ còn có cái nhất hành nó nằm ở đây, và tất cả những cái pháp thiện khác ở dưới nó làm thành một chuỗi duy nhất mà thôi. Còn trong tâm của một bậc thánh á, thì cái nhất hành nó nằm ở hàng thứ hai, mà cái hàng thứ nhất đây á, nó là trí, rồi tới nhất hành, rồi những cái pháp khác sắp ở đây, và cái phẩm chất của nó hết sức là mạnh. Cho nên trong tâm của những vị thánh chỉ có những pháp thiện, và chỉ có sở hữu trí tuệ này, sở hữu nhất hạnh này, sở hữu nhất hạnh này hết sức là mạnh. Và cái vô sân này đây, và cái bi này cũng rất là mạnh trong tâm của một cái vị thánh. Do đó thì trong tâm của các cái vị thánh mà thuộc về các cái tầng thánh, nhất là ba tầng thánh trên này gọi là tầng thánh hữu học đó, thì quý vị nên nhớ rằng là tất cả những cái hạt giống ô nhiễm hoặc đã thúi hoặc đã lép, nhưng mà đến tầng thánh thứ tư này thì hoàn toàn biến mất, không còn những cái hạt giống này nữa, chứ không có nói là thúi hay lép nữa, hoàn toàn không thể xuất hiện được nữa. Và cũng không có những cái pháp thiện thuộc về dục giới đây. Nó chỉ có cái pháp thiện mà như cái bản đã vẽ cho quý vị thấy đây, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Và như vậy thì cái tâm của bậc thánh này hoàn toàn trong sạch, và trí tuệ cực kỳ sáng suốt. Trí đó là trí gì? Trí để hiểu cái pháp thuộc về chân đế, trí hiểu pháp chân đế, biện biệt rõ ràng được tục đế và chân đế. Có một Phật tử đến hỏi tôi thế này, là con nghe nói là khi mà mình ủng hộ cái người ni á, mình hộ trì cho người ni á, mình bị đọa địa ngục, có phải vậy không sư cô? Tức là mình ủng hộ, mình hộ trì cho người ni á là đọa địa ngục, cái gì hiểu không? Ni chứ không phải tăng. Hộ trì cho tăng thì được phước lớn, hộ trì cho ni thì đọa địa ngục. Tôi mới hỏi cỡ đó, bây giờ ni với tăng, nam với nữ, là pháp tục đế hay pháp chân đế? Pháp tục đế hay pháp chân đế quý vị? Tục đế. Thấy rõ chưa? Như vậy Đức Phật dạy cho mình nó hộ trì cho một cái vị phạm hạnh, chứ không có nói là tăng hay ni, nam hay nữ. Phạm hạnh tức là cái người giữ giới luật, người có tu tập, người có giữ giới, chứ không có nói tăng hay ni. Bây giờ mình đem mình chia ra vậy thì mình đi theo, mình lấy tục đế, mình làm chân đế, thì vậy mình có phải chánh kiến không? Nên tôi chỉ hỏi vị đó là nam hay nữ, tăng hay ni, là pháp tục đế hay pháp chân đế? Nếu là pháp tục đế thì cô có thể giải quyết được rồi. Như nói là đi nghe người nữ giảng pháp cũng đọa địa ngục luôn, không có đi nghe. Không có người nữ giảng pháp, không có người nam giảng pháp, cái gì? Khi mà giảng đúng cái chánh pháp thì đó là thiện trí giảng, tâm thiện trí giảng. Không thể lấy những cái tâm ô nhiễm này để giảng đi, không phát sanh lên được. Tâm thiện cũng không giảng được, phải giảng bằng tâm thiện trí. Còn đây chỉ là cái cơ quan, một cái phương tiện để cho thiện trí hiển lộ thôi. Cho nên thời của Đức Phật cũng có tăng là một cái người giảng pháp mà Đức Phật khen tặng. Người nữ cũng có người giảng pháp Đức Phật khen tặng, chứ không phải tất cả người nam đều giảng pháp, không phải tất cả người nữ đều giảng pháp. Thì khi chúng ta học Di Diệu Pháp, chúng ta hiểu cái gì là pháp chân đế, cái gì là pháp tục đế, thì Đức Phật dạy rõ ràng hộ trì cho người có phạm hạnh. Tức là không cần biết cái người đó là tăng ni, cái người đó là chúng cư sĩ nam hay cư sĩ nữ. Người nào mà đầy đủ cái giới hạnh thì cái người đó chúng ta hộ trì, chúng ta có phước. Còn cái người đó mà người nào không cần biết, nhưng mà không có giới hạnh mà chúng ta hộ trì, chúng ta không có phước, có vậy thôi. Cho nên chúng ta cần hiểu rõ như vậy để chúng ta đó không có rơi vào trong cái sự hiểu biết lệch lạc mà nó làm hại mình rất nhiều. Bây giờ không phải ít người đến hỏi, nhiều người cứ rất là phân vân. Thậm chí có người đang học lớp này nghỉ không đi học, bởi vì sợ học với người nữ. Quý vị cười chứ có thật. Cho nên là khi mà mình hiểu biết rồi thì mình nên hiểu cho đúng cái pháp. Mình tu hành cũng vậy. Cho nên là trong khi mà nói về một cái vị thánh, người ta nói là nhìn một cái vị thánh nó không thể nhìn cái hình tướng bên ngoài, mà phải nhìn bằng tâm, phải thấy được cái tâm của vị thánh. Mà ai thấy được tâm của vị thánh? Chỉ có vị thánh mới thấy được tâm của vị thánh. Mà vị thánh nào cũng như Đức Phật mới xác chứng cho cái người đệ tử của Đức Phật là chứng quả A-la-hán. Những người đồng tu không thể xác định được nếu như người này chưa đắc quả A-la-hán. Thì thấy chưa? Cho nên đó, là cái vị mà thuộc về cái tầng thánh thứ hai có thể nhìn thấy tâm người thứ tầng thánh thứ nhất. Vị thứ ba có thể nhìn thấy tầng thánh thứ hai. Và người mà chứng đắc thánh A-la-hán thì có thể nhìn tâm được các vị này. Chớ còn từ cái bậc phàm phu cho đến hành giả mà hành đắc cái thiền định đây cũng không thấy được tâm của bậc thánh. Cho nên nhìn tướng không thấy tâm. Do đó mà quý vị nhớ trong kinh nó có nói là có một vị A-la-hán đó, ông đi một chút là ông nhảy, thì những vị khác không thể nào chịu đựng được hết. Mới nói là làm sao mà tin được một cái vị mà đắc quả la hán mà đi mà cà tấn như vậy sao được. Thì mới vô mới bạch với Đức Bổn Sư. Thì Đức Bổn Sư mới nói ta xác chứng rằng vị này đã đắc quả la hán, nhưng mà còn cái tiền khiên tật là vì trong quá khứ đã có 500 kiếp làm khỉ. Chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác đó, khi mà đắc quả la hán rồi đó thì là tiền khiên tật bị xóa hết. Còn những vị này vẫn còn thiền thiên tật. Cho nên là không có thể cái người thấp, cái người cái tâm thấp mà có thể thấy tâm của bậc cao. Chỉ có tâm bậc cao mới thấy tâm bậc thấp. Thành ra không có nhìn một cái vị thánh qua cái tướng mà phải biết cái tâm. Cái tâm đó thì phải những vị cao hơn mới xác chứng cho cái vị thấp hơn. Còn cái người thấp hơn nữa thì không có thể nói được. Như vậy những cái bậc mà chúng ta tôn xưng là bậc thánh thì quý vị thấy ba cái tầng cấp đó. Còn những cái tầng cấp khác thì quý vị thấy, ví dụ như nó nói là bậc thánh A-la-hán, Đức Phật độc giác, hoặc là Đức Phật toàn giác, vân vân. Thì đó là hình ảnh của những cái bậc thánh mà chúng ta đây phải noi gương bằng cách học những cái lời dạy của một cái vị chánh đẳng chánh giác. Chúng ta hành theo cái pháp hành của những vị chánh đẳng chánh giác. Thì đây là nói về các cái bậc thánh. Quý vị ráng nghe chút xíu nữa rồi chúng ta tạm dừng. Nói về bậc chân nhân thì bậc chân nhân này đó là những cái vị đó chưa có đắc một cái tầng thánh nào hết. Những vị này đang trên con đường hướng thượng, tức là những vị này đang hành thiền, đang hành thiền, hành thiền định, hành thiền quán, đang trên con đường tu tập. Và những vị này đó pháp học pháp hành có đầy đủ, tức là học giáo pháp của Đức Phật, hành theo giáo pháp của Đức Phật, sống cái đời sống mà Đức Phật đã dạy, nhưng chưa có thành tựu được, chưa có chứng đắc được một cái tầng thánh nào cả. Người này đang trên con đường mà tu tập để hướng thiện của mình, thì đó gọi là bậc chân nhân. Thì dĩ nhiên khi nào cái người nào này đó, khi nào cái người, một cái bậc chân nhân á, mà chưa có thể thành tựu được cái pháp Phật đó, thì người ta vẫn còn lỗi lầm. Cái gì không? Tham sân si nó vẫn còn, nó vẫn còn phát sanh. Nhưng mà người ta biết. Cái gì không? Tức là cái khi mà nó, cái lực của nó mạnh quá thì nó phát sanh. Nhưng người ta biết được. Và người ta có thể là người ta sẽ hành trì nhiều hơn, tu tập nhiều hơn, và người ta dần dần người ta có thể mạnh mẽ hơn, chiến thắng được nhiều hơn. Thì đó là bậc chân nhân. Như vậy quý vị hiểu được bậc thánh và bậc chân nhân. Thì bậc thánh đã để lại cái dấu chân, bậc chân nhân là đang in cái dấu chân của mình vào trong cái dấu chân của bậc thánh. Tức là đi con đường của bậc thánh, sống cái phạm hạnh của bậc thánh, rèn luyện cái tu tập theo bậc thánh, thì đó là bậc chân nhân. Bây giờ quý vị nghe một chút xíu nữa thôi, không chưa có giảng, nhưng mà nói để cho quý vị suy nghĩ thôi. Bây giờ nói là pháp của bậc thánh và luật của bậc thánh. Pháp của bậc thánh á, thì nếu mà liệt kê ra thì có thể liệt kê cho quý vị thấy. Thứ nhất á, là pháp của bậc thánh là nói về đế, là sắc giá, tức là về sự thật. Đế thì pháp của bậc thánh là hiểu rõ pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp của bậc thánh là nói về tứ đế, tức là khổ như thế nào, nguyên nhân của khổ ra làm sao, và khổ này diệt được, cái cách thức để mà diệt khổ ra sao, đó là tứ đế, đó là pháp của bậc thánh. Giống như quý vị nhớ là khi mà nói là A-ra-hăng, đó là bậc A-la-hán, thì bậc này là đã thấu suốt về tứ đế. Cho nên quý vị thấy cái bài pháp đầu tiên của Đức Bổn Sư giảng đó là đề cập đến tứ đế. Mà trong tứ đế thì cái đế sau cùng đó là tức là đạo đế đó, thì chính là nói về bát chánh đạo. Bát chánh đạo nó nằm trong cái đế thứ tư, thuộc về bát chánh đạo. Thì bài pháp đầu tiên Đức Bổn Sư giảng về trung đạo, thì trung đạo chính là bát chánh đạo. Mà bát chánh đạo này nằm trong tứ diệu đế, nên bài pháp đầu tiên đó là chứa đựng cái pháp của bậc thánh, là tứ diệu đế, bát chánh đạo, gọi chung là con đường trung đạo. Pháp của bậc thánh là nói về duyên khởi, như lần trước khi mà giảng cho quý vị đó, nó nói là trong bốn cái tà kiến mà nói rằng là sắc quẩn này là tự ngã. Tự ngã là có trong sắc quẩn, rồi sắc quẩn ở trong tự ngã, rồi tự ngã ở trong sắc quẩn. Thì như vậy đó, cái này là khi mà tâm tâm giảng đó, thì có dẫn cho quý vị thấy bốn cái yếu tố. Là khi mà cái sắc pháp này nó phát sanh là nó do bốn cái điều kiện, quý vị nhớ không? Nhất là gì? Nghiệp. Cái thứ hai là gì? Thời tiết. Hai là gì? Vật thực. Thứ tư, tâm. Thấy rõ chưa? Rồi mà khi nói về đó, khi nói về cái tâm, tức là thọ tưởng hành thức, thì thọ hay tưởng hay hành hay thức đó, thì cứ khi mà chúng ta không hiểu, ta nói thọ là tự ngã, tưởng là tự ngã, hành là tự ngã, thức là tự ngã, phải không? Bốn cái đó nó lặp lại vậy đó. Thì là nói chung là tất cả các cái tâm này nè, nó đều dính mắc vào trong cái tự ngã. Nhưng mà thật sự nó là duyên sinh, nó là bốn yếu tố để nó phát sinh ra tâm, phải không? Yếu tố thứ nhất là gì? Nghiệp. Nghiệp quá khứ phát sinh ra tâm. Các cái tâm sở này phát sinh ra tâm. Tâm này phát sanh phải có cảnh, tâm này phát sanh phải có vật nương, Quý vị thấy cái duyên, lý duyên khởi của nó chưa? Lý duyên khởi nhiều thứ đó. À, quý vị đã học rồi đó, thập nhị nhân duyên đó. À, hôm nay khi mà học vừa rồi giảng cho quý vị là nhân duyên nữa. Rồi lần tới để giảng sâu hơn nữa thì trở lại cái mà đã giảng cho quý vị nhiều lần rồi đó. Thì trên cái bảng này đây nè, học hoài không có hết á, thì quý vị sẽ thấy tà kiến nó nằm ở đây nữa hả? Đã học rồi. Thì để cho quý vị thấy những cái yếu tố duyên hợp của nó. Nó cực kỳ là sâu, gọi là sâu sắc. Sâu dữ lắm. Nói đến là duyên khởi, thế quý vị thấy không? Duyên khởi không phải chỉ có nhập thập nhị nhân duyên, mà tất cả những cái mà nó cấu tạo nên pháp hữu duyên, nó đều do nhân duyên cả. Nó làm thành một cái chuỗi nhân quả, nó tạo cái duyên với nhau. Cái này là nhân làm duyên cho để tạo ra cái quả. Chính cái quả này sẽ là nhân mà nó cũng là làm duyên để tạo ra cái quả khác. Cái yếu tố nó nằm trên cái lộ trình tâm đây. Rồi bây giờ đó là trong pháp của bậc thánh á, còn chia ra như thế này để cho quý vị thấy. Trong pháp của bậc thánh còn chia ra này. Đây là sáu xứ thuộc về căn xứ. Sáu cảnh này thuộc về sáu xứ, sáu thức chia ra là 18 xứ, 18 giới. Để mà phân tích ra, để cho cái người hành giả đó, trước khi đi vào pháp hành đó, biết một cái nhìn mà cái nhìn nó gọi là cái nhìn thấy cái cấu trúc của nó, thấy các cái thành phần của nó để đi vào sự phân tích. Không phải là tôi thấy cái bông này đẹp, cái gì thấy không? Mà nó là cái hoạt động của cái căn mắt, nó hoạt động của cái cảnh sắc, nó có sự tiếp xúc, là nó phát sinh ra cái thức biết. Và thức biết nó không dừng lại một mình, mà nó hoạt động trên cái lộ trình của nó, gọi là cái lộ ngủ của nó. Cái lộ ngủ nó chưa dừng lại, nó sẽ hoạt động nữa. Khi quý vị đi vào cái này, quý vị sẽ thấy cái bộ máy hoạt động của nó. Còn một cái nữa là pháp của bậc thánh á, là tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ. Đây là trong kinh có để lại cái bài kinh Đại Niệm Xứ và Kinh Niệm Xứ. Thì chúng ta học cái này để biết cái lời dạy của Đức Phật về cái pháp hành mà để giải thoát ra sao. Thì pháp hành giải thoát chỉ có học kinh tứ niệm xứ mà thôi. Vậy là giới thiệu qua để cho quý vị nắm một cái đại cương về gọi là cái pháp của bậc thánh. Thì pháp của bậc chân nhân cũng đi theo đây thôi, quý vị hiểu chưa? Nhưng mà pháp của bậc thánh là pháp thành tựu, nó là pháp thành. Còn pháp của bậc chân nhân là pháp hành, nhớ chưa? Pháp của bậc chân nhân là pháp học và pháp hành. Pháp của bậc thánh là pháp thành. Rồi bây giờ quý vị nghe sơ qua thôi, rồi quý vị nghĩ luật của bậc thánh thì có hai luật, một cái luật thu thúc và luật từ bỏ. Giờ nói tổng quát qua cho quý vị nghe rồi xong lần sau sẽ giảng. Luật thu thúc thì có 5 cái, tức là thu thúc bằng giới, thu thúc bằng niệm, thu thúc bằng kham nhẫn, thu thúc bằng tinh tấn và thu thúc bằng trí. Cái luật thứ hai là luật từ bỏ. Thì luật từ bỏ có 5. Luật từ bỏ có tính chất thay thế tạm thời, luật từ bỏ bằng chế ngự, luật từ bỏ do đoạn trừ, luật từ bỏ nhờ khinh an, luật từ bỏ nhờ giải thoát. Thì vậy quý vị có thể biết qua được pháp của bậc thánh, luật của bậc thánh. Luật của bậc thánh thì có luật thu thúc và luật từ bỏ. Như vậy lần sau chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút nữa về luật của bậc thánh, về pháp của bậc thánh và luật của bậc thánh. Xin mời quý vị nghĩ.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha phum ma eva na ga mahidika punyan no anumodantu chirang rakantu sasa yo akasa tha cha pum ma tha deva naga mai di ka pun nhan no anu mo dan tu chia lang ra khang tu pa ni no akasa tha cha pum ma tha deva naga mai di ka pun nhan no anu mo dan tu chia lang ra khang tu no sa da chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô y đằng mê y đằng quát ta mê pun nhang sa ba sa ya ba hằng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô